Panang
Tại và bố nhi
nhiễm là bốn lần cao thượng, những sở hành như vậy không chỗ nào nơi được an toàn là bốn lần cao.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không chín thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Banh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng Trích Giảng, Ni Tiên Vấn Đáp, Melinda Banhart. Phần 16 tương quan thân trước và sau, 10 phần 17 tái sanh và vô sanh sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hòa của chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, hiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 7 tháng 11 năm 2011, giáo trình Tam Tạng Trích Giảng, Ni Tiên Vấn Đáp, Melinda Banhart, dịch giả Hòa Thượng Giới Nghiêm, Mahathera Virasilo, tùy theo giới đức hiệu đính năm, ấn bản năm 2003. Phần 16 tương quan thân trước và sau, phần 17 tái sanh và vô sanh. Chúng con kính tung thỉnh Đại Đức Pháp Tiến từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Có lẽ Đại Đức Pháp Tiến bận Con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền. Nam mô Bố Thầy Giá, dạ con xin sám hối để Đức Tuệ Quyền nói mít không nghe, con kính cung thỉnh. Bây giờ con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Dạ con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Dạ thưa Đại Đức Pháp Tân, có nghe không cho con tín hiệu ạ. Dạ con kính tri ân ngài.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học qua cái bài gọi là sự tương quan giữa thân trước và thân sau, là từ sái sự tái sanh và vô sanh. Ở đây được trích ra từ kinh Tương Ưng, kinh Ly Tiên. Nên mình biết rằng cái việc mà tái sanh á, đó là do cái phiền não, do nghiệp thức, đó là nó tạo nên cái sự tái sanh. Thì chiêu cảm lấy chiêu cảm do thức chiêu cảm lấy nghiệp đó, thì nó dẫn tái sanh giữa đời này và đời sau. Và mỗi một thân á, là một cái khoảng thời gian, và như vậy thì cái sự chết cũng là cái sự chấm dứt của cái thân này, chỉ là chỉ chấm dứt của thân này thôi, nhưng mà cũng chính là còn cái chủng tử, cái phiền não và nghiệp đó sẽ dắt dẫn đi tiếp tục tái sanh. Và đó là cái sự tương quan giữa thân trước và thân sau. Cũng như chúng ta thấy rằng cái trước và sau đó thì nó chẳng qua là cái sự tương quan giữa đời này và nối tiếp với đời sau. Và thân trước đó, nó cũng không phải là thân sau, và thân sau nó cũng không phải hoàn toàn như thân trước, vì nó do cái sự tương tục kế tiếp nhau, cho nên có cái sự tái sanh đó. Một lát nữa chúng ta sẽ hiểu cái vấn đề này rõ hơn khi mà chúng ta được nghe từ Tòa Thầy Siêu giảng. Và cái việc tái sanh đó, và vô sanh ở đây đó, là một cái người mà còn phiền não, còn đầy rẫy những cái phiền não, còn tạo những cái nghiệp, làm tạo những cái nhân để tái sanh trong đời sống luân hồi, thì người đó còn tái sanh. Và cái người mà dứt hẳn cái những cái phiền não, không còn những cái phiền não, tức là cái nhân để đưa đến cái sanh tử luân hồi, cũng như là không còn tạo tác ra những cái nghiệp thiện hay là bất thiện, khi như vậy đó thì nó cũng không còn là nhân để đưa đến tái sanh. Và do không có tái sanh thì không có đưa đến cái sự chết. Như vậy thì cái người mà chấm dứt những cái phiền não, người chấm dứt những cái sự tạo tác, tạo ra cái nghiệp thiện hay bất thiện, thì người đó là người mà đưa đến cái vô sanh. Thì hôm nay chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ được Thượng Tọa Tỳ Siêu, vị giảng sư chính của ngày hôm nay, Tường Tàu sẽ giảng cho chúng ta nghe về ý nghĩa của bài học này. Bây giờ thì mọi vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc cái phần chánh văn và chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa giảng cho bài học hôm nay.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy và Sa Lô Lâm Thầy, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tân. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ngày hôm nay ạ. Giáo trình Tam Tạng trích giảng, Mi Tiên vấn đáp, Milinda Panha. Tương quan thân trước và sau, chẳng có điều thắc mắc. Chúng sanh trong thế gian này có nhiều loài như đàn ông, đàn bà, bàng xanh, noãn xanh, thấp xanh, vân vân. Khi chúng chết đi, thác xanh trở lại, thì đàn ông vẫn là đàn ông, đàn bà vẫn làm đàn bà, loài hai chân thành loài hai chân, loài bốn chân thành loài bốn chân hay sao, thưa Đại Đức? Ý Đại Vương nói rằng, thân trước, thân sau vẫn mang hình tướng ấy, con người cũ. Đúng là chẳng muốn hỏi như thế. Nói con người cũ là không phải, mà nói chẳng phải con người cũ cũng không phải, tâu Đại Vương. Xin Đại Đức nói cho nghe rõ hơn. Ngay trong kiếp sống này thôi mà lập ngôn như thế cũng đã sai rồi. Khi chúng ta sanh ra trên đời này, kể từ khi thai nhi nằm trong bụng mẹ, hài nhi nằm trong nôi, lớn lên biết bò, biết đi, rồi khôn lớn trưởng thành, trung niên, già lão. Này Đại Vương, vậy đứa bé và ông lão ấy cùng là một con người hay là hai con người? Một cũng trật, hai cũng chẳng nhầm. Bệ hạ lúc còn là hài nhi, còn ẩm ngửa trong lòng quốc mẫu với bệ hạ bây giờ có khác gì nhau không? Khác chứ sao không? Hồi đó nhỏ dại, bây giờ lớn khôn, thân thể đã khác mà hiểu biết cũng khác nữa. Nếu Đại Vương nói thế thì không những bệ hạ khác mà mẫu hoàng, phụ hoàng, thầy dạy học của bệ hạ cũng khác nữa. Bằng tăng nghi ngờ lắm, nghi ngờ rằng cha mẹ của bệ hạ bây giờ không phải là cha mẹ của thời xưa của bệ hạ. Phụ hoàng và thầy dạy học của bệ hạ cũng là người khác rồi. Một kẻ tội đồ gây ác nghiệp cách đây mấy năm là một người khác, bây giờ bị cắt tay, cắt chân lại là một người khác nữa hay sao? Không phải thế, ý trẫm không phải là vậy. Nếu là Đại Đức thì Đại Đức trả lời sao? Tâu Đại Vương, Bằng Tăng sẽ trả lời rằng lúc còn bé nhỏ là Bằng Tăng, mà lúc lớn lên cũng là Bằng Tăng chứ không phải là người khác. Cái thân có thể thay đổi từ bé, trung niên đến già lão, nhưng vẫn tồn tục một sinh mạng ấy thôi. Xin cho ví dụ, ví như cây đèn đốt cháy đầu hôm cho đến sáng, đầu hôm thì đầy dầu, sáng thì cạn dầu. Tâu Đại Vương, vậy thì đầu hôm, giữa khuya và sáng là ba cây đèn khác nhau chăng? Cũng chẳng phải thế, nó chỉ là một cây đèn ấy được cháy đỏ liên tục từ đầu hôm đến sáng. Tất cả chúng sanh cũng y như thế đó. Tâu Đại Vương, danh và sắc đầu tiên kết hợp thành thân và tâm này tạo nên một sanh mạng, một đời sống hữu tình. Tuy thân và tâm đều vô thường, thay đổi, nhưng nó vẫn duy trì tồn tục sanh mạng cho đến lúc chấm dứt tuổi thọ. Già lão có thay đổi nhưng vẫn là con người ấy mà thôi. Xin cho ví dụ nữa. Ví như sữa tươi, để lâu thành sữa chua, thành sữa đặc, thành sữa trong, vân vân. Nói sữa tươi là sữa chua thì hẳn không đúng, nhưng nếu nói sữa chua không do sữa tươi mà ra thì sai. Tương quan thân lão và thân hài nhi là vậy, cho chiếc kiếp này qua kiếp kia cũng y như thế, tâu Đại Vương. Đức vua gục gật đầu, chí lý, sanh trở lại, bảo là con người cũ là sai, không phải con người cũ cũng sai nốt, hay lắm, chí lý lắm. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay lẽ ra thì chúng ta học lục tạng. Như giáo trình lục tạng, chúng tôi cần phải bàn lại với Thượng Tọa Nhật Đẳng để xem tôi vì sao cái phần tôi nói về cái sự xuất gia của tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Liên thì tiếp đến là những cái phần có liên quan đến luật Đức Thế Tôn chế định. Do vậy để chúng tôi chờ Thượng Tọa Nhật Đẳng đi Ấn Độ về một tuần, rồi chúng ta sẽ tiếp tục học lại. Còn trong tuần này thì chúng ta vẫn thay đổi, nhưng mà thay đổi chỉ có hai môn, tức là môn Trung Bộ Kinh và giáo trình Kinh Địa Tiên Vấn Đáp. Và ở đây chúng tôi cũng xin có một vài lời để khẩn thỉnh Chư Tăng Giảng Sư, vì Thượng Tọa Nhật Đẳng này kể từ ngày hôm nay Thượng Tọa đi Ấn Độ với Phật sự, sẽ không có mặt ở trong rung. Do vậy xin Chư Tôn Đức Giảng Sư chúng ta cố gắng vào cơn mỗi ngày của lớp học, và chúng ta sẽ có những buổi thảo luận. Giờ xin cảm ơn Đại Đức Phật Thích đã hưởng ứng và chúng ta sẽ có những cái buổi thảo luận mà dây chuyền, tức là một vị này hỏi vị kia đáp, vị kia đáp rồi hỏi vị khác những câu hỏi. Như vậy thì tất cả chúng ta đều là những người điều hợp câu hỏi và cũng là những người trả lời câu hỏi. Kính mong Chư Tăng hưởng ứng lời kêu gọi của chúng tôi trong tuần này. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại học về giáo trình và xin cảm ơn Đại Đức Tuy Nguyên cũng đã hướng dẫn. Giáo trình Ni Tiên Vấn Đáp hôm nay chúng ta sẽ học hai bài. Bài thứ nhất là nói về sự tương quan giữa thân trước và sau. Đức vua Milinda đã hỏi tôn giả Nagasena về cái sự kiện này. Không biết chúng sinh ở trong đời khi mà họ chết họ sanh về cảnh giới khác. Thân trước và thân sau là một hay là hai, giống nhau hay là khác nhau? Và tôn giả Nagasena ngài đã đưa ra nhiều cái thí dụ cụ thể, thí dụ về đứa hài nhi và một cụ già, thí dụ về ngọn lửa của một cây đèn dầu. Đầu hôm, giữa khuya và rạng sáng. Cả cho thí dụ về sữa tươi và sữa chua. Với những cái thí dụ đó, ngài Nagasena ngài đã giải thích cho đức vua biết về cái sự tương quan giữa thân trước và thân sau, đời sống này và đời sống khác, không thể nói khác đi mà cũng không thể nói là giống đi. Ý nghĩa này người Phật tử chúng ta có thể đọc hiểu qua những thí dụ của tôn giả Nagasena với ba cái thí dụ đó. Ở đây chúng tôi không cần phải nhắc lại, mà chúng tôi chỉ muốn giải thích cho quý vị nghe một điều là cái sự tái sanh hình thành một thân của quận mới. Kính thưa quý vị, trước tiên chúng ta nên ghi nhận rằng nếu một người mà họ nói rằng đời trước, đời này như thế nào thì đời sau sinh ra cũng như thế ấy, là một con người thời như vậy họ sẽ rơi vào cái đoạn kiến, rơi vào cái thường kiến. Mà nếu nói rằng đời này và đời sau là khác nhau, thân này và thân sau sẽ là khác nhau, thời như vậy không khéo sẽ rơi vào cái tình trạng đoạn kiến. Ở hai điểm đó chúng ta cần phải lưu ý. Thế thì nói là giống nhau cũng không đúng, mà nói là khác nhau cũng không nhầm. Thời như vậy cần phải được hiểu như thế nào? Ở đây kính thưa quý vị, Đức Phật có dạy về cái sự tái sanh. Nhưng mà không phải là cái sự tái sanh với một cái linh hồn từ ở kiếp này đi đến cái kiếp sống khác như là một người hành khách mà xuống trạm xe, bỏ xe này đi qua xe khác. Có sự tái sanh nhưng mà không có một cái linh hồn bất biến đi tái sanh. Điều đó chúng ta cần phải hiểu qua duyên khởi, thập nhị duyên khởi hay là thập nhị nhân duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Chính do phiền não tạo ra nghiệp, và nghiệp này thiện hay ác, tốt hay xấu, nó sẽ tạo ra cái thức tái sanh. Cái thức tái sanh đó là một trong bốn thành phần của danh quẩn, tức là thọ tưởng hành thức. Thức này nó trợ giúp cho tâm sở thọ tưởng hành sanh khởi. Rồi đồng thời thức tái sanh, thức quẩn tái sanh này nó cũng hỗ trợ cho sắc nghiệp tái tục, như là sắc y vật. Thời đó được gọi là thức duyên cho danh sắc. Danh là thọ tưởng hành, và sắc đây là sắc nghiệp tái tục. Rồi danh sắc này là duyên cho lục vật, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý, thì sẽ có cái sự đối xúc với cảnh sắc thân khi bị xúc pháp. Như vậy là lục nhập duyên cho xúc. Rồi xúc duyên cho thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên thủ, tức là nghiệp hữu tiếp tục tạo ra cái sự tái sanh. Sanh duyên cho lão tử, sầu bi khổ u não. Cái vòng luân chuyển nó chỉ là như thế, như một dòng sông, nó chảy từ ở địa điểm này đi đến một địa điểm khác. Nhưng mà cái dòng nước đó nó không phải là một khối bất biến. Dòng nước trên con sông cái dòng nước từ ở điểm A thượng nguồn nó chảy đến điểm B là hạ nguồn, thì cái dòng nước nó hai cũng không được. Nó hai cái dòng nước khác nhau cũng không được, mà nó là một dòng nước cũng không được. Bởi vì cái định luật vô thường anicca, tức là luôn luôn có cái sự biết diệt. Câu mà Đức Phật Ngài nói rằng anicca vata sankhara upa dawaya thammino upa cittava niruchanti te sankhupa samosukho. Pháp vô vi là vô thường, là pháp tánh sanh diệt, sanh lên rồi hoại diệt. Pháp này nó diệt đi để nó trợ cho cái pháp khác sanh khởi. Chúng ta phải nhớ như vậy. Đời này sắc thọ tưởng hành thức như vậy. Rồi sắc thọ tưởng hành thức đó tạo ra một loại hành, hay là nghiệp sankhara, hay là kammapasawa. Nghiệp đó mới tạo ra một cái quả thức mới, Hễ nghiệp thiện thì tạo ra quả thức tốt, còn nghiệp bất thiện thì tạo ra quả thức xấu để sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh ở Atula. Cái quả thức này có mặt được là do duyên, do tập khởi, tức là hành. Hành do duyên vô minh. Cũng vậy sự sinh là do nghiệp hữu, hữu là do duyên thủ, thủ do duyên ái, ái do duyên thọ, thọ do duyên xúc, xúc do duyên danh sắc, do duyên lục nhập do duyên sắc, danh sắc do duyên thức. Các pháp đó, luân chuyển với nhau như thế. Khi mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa về duyên khởi, cái này có mặt nó trợ cho cái kia sanh lên, cái này trợ cho cái kia, thì đó là theo cái định luật mà gọi là anantarapatyaya hay là samanantarapatyaya, là vô gián duyên hay là liên tiếp duyên. Và nghiệp hành hay là hữu mà tạo ra thức hoặc là tạo ra sinh, tạo ra sự tái sanh, đó chúng ta gọi là na nát thế cá cầm áp thế giá, tức là dị thời dị duyên. Vì rằng chúng ta dùng cái từ thi thiết giả lập để chúng ta nói rằng người ấy chết, từ người ấy sanh về cảnh giới khác. Ông tưởng giả có cô độc, mệnh chung, sanh lên cõi trời, làm vị thiêu tử, tên gọi là thiêu tử Sudatta. Ông Sudatta này chết sanh ở cảnh giới khác, cũng gọi là Sudatta. Đó là gọi theo cái giả danh tục đế, chứ thật sự cái thân thì do nơi cái nghiệp lực này tạo ra nghiệp lực khác đó, chúng ta có thể nói được. Trường hợp của hậu Mahamaya, sau khi sanh ra thái tử Siddhartha được 7 ngày thì hoàng hậu đã băng hà, sanh về cõi trời Tushita, cõi trời Đâu Xuất, là một vị thiên tử. Thiên tử chứ không phải là thiên nữ. Nhưng mà rồi khi mà Đức Phật ngài nghĩ đến việc trả ơn cho mẹ và cha đó, thì ngài lên trên cõi trời Đau Lợi và nhờ Đức Trời Đế Thích đi thỉnh thiên tử ở cõi Tu Sĩ Tá được xuống. Mà quý vị biết rằng thiên tử là nam tính. Thế nhưng chúng ta vẫn nói rằng Đức Thế Tôn lên cõi trời Đau Lợi để thuyết vi diệu pháp, báo hiếu cho mẹ. Còn có người họ nói rằng Đức Thế Tôn ngài đã lên cung trời Đạo Lợi là thuyết pháp để tiếp độ mẫu thân. Thực ra thì cái sự luân chuyển kiếp sống của hoàng hậu Mahavaya ở kiếp người thân nữ nhân, nhưng mà sanh lên cõi trời rồi thì nhờ cái phước báo và cái tâm ly ái nên đã sanh lên cõi trời là một thiên tử nam nhân. Bây giờ chúng ta nói rằng người đó không phải là hoàng hậu Mahamaya cũng không đúng. Cái vị thiên tử Tushita đó là hòa hậu Mahamaya cũng không đúng, mà chúng ta nói là khác đi cũng không được. Giả danh mà chúng ta gọi hòa hậu Mahamaya là Phật mẫu, là mẹ của Đức Phật, khi chết sanh về cõi trời đau lợi mặt cõi trời đấu sức, mặc dù là thiên tử nam nhân, nhưng mà chúng ta cũng gọi đó là mẫu thân của Đức Phật. Chúng ta gọi như vậy chẳng qua là nói để cho hiểu thôi, chứ còn cái sự luân chuyển từ cái kiếp sống này sang cái kiếp sống do nghiệp hình thành ở kiếp sống này và kiếp sống sau không phải là một. Nhưng mà chúng ta nói là hai kiếp sống khác nhau cũng không đúng. Ở đây chúng ta cần phải hiểu như thế. Ở trong việc mà chúng ta tu tập tạo phước đời này để chính cái nghiệp thiện đó nó tạo ra cái quả dị thục đời sau, được sanh về cảnh giới an lạc. Cái thân tướng đời sau được sanh làm chư thiên, để nó tôi tạo phước, rồi tôi trời, tôi sẽ sanh làm người, tôi có tài sản như vậy. Ở đâu? Cái đó là chúng ta nói theo cái cách để giải lập. Nhưng mà hiện nay không hiểu biết cái sanh thiết, thì người đó họ nên chắc họ chấp thủ một loại tài kiến mình được là thường kiến, ở đây đây thưa quý vị. Ở trong cuộc đời này nó có rất nhiều cái sự kiện, và những cái sự kiện đó nó xảy ra, chúng ta phải dùng cái tiếng để chúng ta hiểu được. Cái này biến thành cái kia, nhưng mà nó cũng là vô thường, biến hóa có cái sự khác đi. Không có thì sẽ không có để tạo ra nguồn mới được. Cho nên đó chúng ta cần phải hiểu là chúng ta nghiệp lành đó nó trở thành tâm mắt phá quá, tức là nghiệp hữu để tâm quản. Là một, đời này tôi tạo phước đời sao tôi phải hưởng những phước, như tôi không được tôi sẽ không thể thể cái ác đặt cho tâm, áp đặt cho nghiệp thuộc để chỉ với ngôi thứ nhất chánh tịnh, nên hiểu như thế. Phổ vi là vô thường, có sự biến đổi, nhưng cái pháp hữu vi đó nó trở thành một cái hệ thống duyên hệ phức hợp, do nhờ cái này có mặt mà tạo nên cái khác có mặt. Chúng ta chỉ hiểu như vậy, phải hiểu như vậy. Chúng ta lại có một cái thí dụ khác. Ở Bến Tre người ta có một loại gọi là dừa xiêm. Ta trồng dừa rất nhiều, dừa xiêm uống rất ngọt, trái nhỏ nhưng mà uống rất ngọt. Khi mà cái dừa này nó có nhiều chiều trái, người ta để giống một trái dừa xiêm, rồi người ta đem trồng ở dưới đất chỗ khác, cái dừa xiêm đó, cái dừa giống đó nó mọc lên một cái dừa khác. Thế thì nó là một của cái dừa mẹ cũng không đúng, bởi vì không thể nào xẻ đôi cái cây dừa mẹ ra rồi đem đặt ở chỗ khác, vẫn để nguyên như vậy. Nhưng mà chúng ta nói là hai cũng không được, bởi vì cái thi chất đi dầm á, tức là cái chủng tử cố nhiên đó, khi mà cái dừa mẹ là một cái dừa xin rất ngọt, người ta đem cái trái dừa đó người ta đặt xuống đất và nó sinh ra một cái dừa, thì chúng ta phải hiểu rằng cái dừa này nó được hình thành, được trở thành là do nhờ cái chủng tử của cái dừa trước. Nói hai cũng không được, mà nói một thì cũng không xong. Chúng ta nên hiểu như thế. Ở đây chúng ta cần nắm bắt được hai ý nghĩa, hai tướng ở trong các pháp hữu vi. Thường thường Đức Phật Ngài thuyết ở trong cái bài kinh nào để dạy các vị tỳ kheo thì Ngài cũng đề cập đến hai tướng quan trọng này, đó là anicca là vô thường. Cái gì vô thường? Thời của nó là vô ngã, nó không có một cái gì trường tồn bất biến mà gọi là ta là của ta cả. Cái định lý về khổ đó là cái hiện tướng của cái pháp vô thường thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta nên nắm bắt hai cái ý nghĩa anicca sanya và anatta sanya để chúng ta hiểu về cái sự tái sanh, có sự tái sanh nhưng không có người tái sanh, có đời sống khác nhưng mà không phải là con người của đời sống này chạy sang đời sống khác. Nhưng mà nói rằng là hai là khác nhau thì cũng không được, bởi vì cái sự tái sanh ở đời sống khác khởi đầu là thức tâm tái tục và quả và sắc nghiệp tái tục. Thức tâm tái tục và sắc nghiệp tái tục đó là thành quả của của cái việc hữu trong đời quá khứ hay là trong đời hiện tại. Cái lý lẽ này nó rất là nhạy cảm, nhưng mà chúng sanh thường thường thì họ rơi vào hai cực đoan. Nếu như không rơi vào cực đoan đoạn kiến, kiếp sống này chết là hết, rồi có một cái kiếp sống khác hình thành. Cái trường hợp này do cái, họ cho rằng do cái sự ngẫu nhiên chỉ chết là hết, thì họ rơi vào cái cực đoan đoạn kiến. Nhưng mà có đa phần những người họ nghe nói và họ thấy biết có người chết ở đây, họ tái sanh ở cảnh giới khác, thì cho rằng ở cảnh giới khác cũng là một, cũng là một người này. Nếu mà chúng ta rơi vào cái thường kiến đó cũng là một cực đoan thứ hai. Ở đây người Phật tử chúng ta không để rơi vào hai cực đoan đó, thường kiến và đoạn kiến, mà chúng ta chỉ nói như cách nói của Đức Phật. Không phải là một mà cũng không phải là hai. Tôn giả Na Ra bạch hỏi Đức Thế Tôn như thế có nghĩa là gì? Thì Đức Thế Tôn ngài mới giải thích từ từ. Qua lý duyên khởi, để cho Tôn giả Na Ra và các vị tỳ kheo hiểu biết rõ như vậy. Và đó là ý nghĩa của đoạn đầu bài kinh mà chúng ta trích dẫn ngày hôm nay. Bây giờ tiếp tục qua cái đoạn thứ hai. Trong cái đoạn thứ hai này, chúng ta lại nói đến cái sự tái sanh và vô sanh. Bây giờ xin mời Phật tử Ân Sư tiếp tục đọc cho bài học, và xin chư Tôn Đức Giảng Sư lưu ý cái bài học đoạn đầu chúng ta đã nói về cái sự tương quan giữa thân trước và thân sau. Không biết là bây giờ trong chư Tăng chúng ta có muốn thảo luận cái bài học này trước, hay là đợi cho đến khi chúng ta nghe đọc và nghe giảng xong cái bài, cái đoạn kinh Milinda Banha thứ hai, rồi chúng ta sẽ gom chung lại và chúng ta làm buổi thảo luận. Không biết là Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính có ý kiến như thế nào? Hôm nay có Đại Đức Từ Quyền, mà Đại Đức Từ Quyền thì được biết là vẫn chưa có commit được. Dạ, xin cảm ơn Đại Đức Pháp Tân. Như vậy là chúng ta sẽ học tiếp cho xong bài. Giờ đây xin được mời Phật tử Si Quanicha đọc cho đoạn 2. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thay, và dạ, con kính tri ân thượng tọa giác đẳng thượng tọa Tại Siêu đã giảng phần một về tương quan thân trước và sau, và con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin phép được đọc phần 17 tái sanh và vô sanh. Đức vua hỏi: Thế người không còn tái sanh có thể tự mình xác tính biết rõ điều đó chăng hở đại đức, có thể được tâu đại vương? Bằng cách như thế nào? Thưa, ai thấy mình không còn gây nhân phiền não cấu sanh nghĩa là không có vô minh và ái dục, thì người đó biết chắc mình không còn sanh lại trong ba cõi sáu đường nữa. Trẫm muốn nghe ví dụ. Ví như người làm ruộng, đầu mùa lo cày bừa, gieo mạ, thì cuối vụ ông ta gặt lúa, cất lúa vào bồ. Năm sau, vì một lý do nào đó, người làm ruộng kia không còn cày bừa gieo mạ nữa, thì ông ta có còn gặt lúa, cất lúa vào bồ chăng, tâu đại vương? Có lúa đâu mà gặt, mà cất? Tại sao đại vương biết? Vì ông ta có cày bừa và gieo mạ đâu? Đúng thế, cày bừa, gieo mạ là nhân, gặt lúa, cất vào bồ là quả. Cũng thế, chúng sanh có gây nhân, cấu sanh, ái dục, nên còn quả tái sanh. Người tu hành đắc đạo, tự biết mình không gây nhân, cấu sanh, ái dục, nên biết chắc rằng không còn tái sanh nữa, tâu đại vương. Rất dễ hiểu, thưa đại đức. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tại Siêu Từ Bi trở lại và thuyết giảng phần tái sanh và vô sanh. Nam mô Buddhaya.
Xin cảm ơn cô Linh Cha. Và bây giờ thì chúng ta lại bước sang câu hỏi khác của vua Niyanda, hỏi ngài Nagasena. Nói về một người không còn sự tái sanh, tức là ám chỉ cho vị A-la-hán. Và vua hỏi rằng nếu một người không còn tái sanh, họ biết họ không còn tái sanh chăng? Thì ngài Nagasena, ngài đã dạy trả lời rằng biết, người đó biết rõ là không còn tái sanh. Thì vua mới hỏi rằng người biết là do nguyên nhân gì? Đây là cái câu trả lời quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý. Kẻ phàm phu của chúng ta đó, thì bị tái sanh hay là không còn tái sanh, cái điều này đối với chúng ta hoàn toàn không biết, nhưng mà đối với vị A-la-hán thì là biết. Biết do nguyên nhân gì? Biết do cái nguyên nhân là vị ấy ghi nhận được cái tập khởi của cái sự tái sanh, mà hãy kết thúc hay đoạn diệt cái sự tập khởi đó, thì tự nhiên người là phải biết rõ giống như một người bị bệnh. Ngày hôm qua họ bị bệnh, họ bị sốt, vân vân. Hôm nay thì họ hết sốt rồi, thì họ hết bệnh đó, thì tự họ phải biết lấy, bởi vì cái triệu chứng của cái bệnh sốt đó ngày hôm nay không còn nữa. Cũng vậy, pháp là nhân, là duyên cho cái sự tái sanh đó. Như là nghiệp luân hồi, phiền não luân hồi. Mà nay phiền não luân hồi đã đoạn tận, và do đó cho nên không còn tạo cái nghiệp luân hồi căm đâu có tán nữa. Thì tất nhiên vị A-la-hán ngài biết rõ, hãy phiền não luân hồi và nghiệp luân hồi mà đã đoạn diệt thì sẽ không có gì tái sanh nữa, là biết rõ một cái đó, chứ không phải là nghe nói chính A-la-hán quả được Đức Phật ngài xác chứng giữa chư tăng rằng vị này đã đắc quả A-la-hán, rồi vị tỳ kheo đó lại suy nghĩ nếu Đức Thế Tôn ngài nói như vậy thì ta không còn sự tái sanh nữa, không phải biết một cách mơ hồ như thế, không còn dựa dẫm vào ai nói để mình biết, mà tự bản thân vị đó sẽ biết. Thì ở đây thưa quý vị, trong cái câu hỏi này, cái chủ yếu là làm sao chúng ta biết được cái sự kiện còn tái sanh hay là không còn tái sanh đối với bản thân. Thì ở đây chúng ta chỉ cần biết rõ về cái nhân của cái sự tái sanh, mà nếu nhân đó không còn thì sự tái sanh chấm dứt. Vì để cho vua Milinda nghe và hiểu nên ngài Nakasena ngài đã giải thích như vậy. Chứ kỳ thật thì vị A La Hán ngay khi mà chứng đắc đạo quả, cái tuệ tứ đạo tứ quả sinh khởi, thì lúc đó ngài đã biết rõ sanh đã tịnh, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác, khỏi cần phải suy xét cái triệu chứng của cái sự luân hồi hay triệu chứng của cái sự bệnh hoạn. Ví dụ như một cái đèn dầu, cái ngọn đèn đang cháy, chúng ta có thể biết được là ngọn đèn này sẽ tắt hay không biết. Bởi vì cái nguyên nhân mà làm cho cái ngọn đèn cháy được và giữ được đó là do không có bị gió, thứ hai nữa là do có dầu được đầy bình, thì cái đèn đó nó không nó còn cái sự tái sanh, nó còn cái sự hiện hữu thì người ta biết rõ. Còn khi mà cái ngọn đèn đang cháy mà người ta nhìn bỗng nhiên, người ta thấy rằng cái dầu ở trong bình đó nó cạn rồi, nó không còn nữa, thì biết chắc chắn rằng là không thể tạo ra cái quả. Cái ngọn đèn mà đang cháy mà hết dầu đó, tức là hết nhiên liệu để giúp cho duy trì cái ngọn đèn, mà cái dầu đó nó lại là yếu tố để cho ngọn đèn cháy, mà nay cái yếu tố nó đã mất thì đương nhiên cái ngọn đèn phải tắt. Thì đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi kế tiếp. Và bây giờ thì đã đến lúc và chúng ta sẽ qua cái phần điều hợp. Chúng tôi xin mời Đại Đức Pháp Tân trở lại để điều hợp phần thảo luận với chư tôn đức. Rất hoan hỷ là hôm nay có mặt đủ các vị giảng sư, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Tự Quy, Đại Đức Pháp Tính. Thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu đã hoàn thị giảng bài học hôm nay. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ. Cảm ơn cô Anicca. Giờ đây thì chúng ta bước sang cái chương trình thảo luận. Thì theo cái tôn ý của Thượng Tọa Tuệ Siêu đó là sau khi Thượng Tọa giảng rồi thì chư Tăng sẽ luân phiên nhau để thảo luận. Dạ, luân phiên nhau để thảo luận. Và do vậy đó thì khi mà vị này hỏi, đặt câu hỏi ra để vị kia trả lời cũng như là thảo luận, sau khi vị kia trả lời thảo luận xong thì đặt câu hỏi tiếp cho một vị khác, và cứ luân phiên như vậy thì sẽ có được nhiều cái câu hỏi cũng như là được nhiều cái vị giảng sư trả lời trong mỗi cái ý của bài liên quan đến bài học hôm nay. Đó là tôn ý của Thượng Tọa Tuệ Siêu. Thì bây giờ với trách nhiệm là người điều họp thì con xin được nêu trước cái câu thảo luận trước, sau khi mà nêu xong rồi thì vị giảng sư được con nêu cái câu hỏi thì vị đã đặt lại cái câu hỏi cho con hoặc là cho vị khác, thì đó là con xin giải cái ý để trình bày chư tăng được rõ như vậy. Thì rất là hoan hỷ hôm nay có con đã thấy có Thượng Tọa Tuệ Siêu để giảng bài học hôm nay, thì còn có Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tính, thì có thêm ba vị giảng sư nữa, thì chúng ta rất là có nhiều cái câu thảo luận khác nhau. Cho nên là con không biết là Đại Đức Pháp Đăng có nghe được không ạ? Nếu Đại Đức Pháp Đăng có nghe được thì xin Đại Đức Quang Hỷ cho cái tín hiệu để thỉnh Đại Đức Quang Hỷ thảo luận cái câu đầu tiên. Thì nãy giờ thì gặp Đại Đức Tuệ Quyền gặp trục trặc về cái mic đó. Không biết là Đại Đức Tuệ Quyền có thể đã chỉnh sửa được chưa? Nếu mà Đại Đức chỉnh sửa được rồi thì tốt lắm. Dạ. Xin cho hỏi là Đại Đức Pháp Đăng có nghe được tín hiệu không ạ? Nếu Đại Đức có nghe được tín hiệu thì xin Đại Đức cho cái tín hiệu để biết, để thỉnh Đại Đức thảo luận cái câu đầu tiên. Dạ, cố gắng hết sức mà cũng vẫn chưa ổn mà. Dạ, xin cho hỏi là Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức không biết là Đại Đức có nghe được không ạ? Nếu Đại Đức có nghe được thì xin Đại Đức Quang Hỷ cho cái tín hiệu để thỉnh Đại Đức thảo luận, cũng như là thử mic luôn. Nếu Đại Đức nghe được, nghe rất rõ hả? Dạ, cảm ơn Đại Đức. Để tôi đặt cái câu hỏi ra thì để Đại Đức Quang Hỷ thảo luận đó, rồi thử mic luôn. Và nếu được thì Đại Đức sẽ thảo luận, nếu không thì có lẽ là thỉnh vị khác. Và bây giờ thì cái câu được đặt ra đây đó, thì hôm nay chúng ta học đến cái mối tương quan giữa cái sự tái sanh đời này và đời sau, cũng như là cái sự mà tái sanh cũng như là sự chấm dứt sanh. Cho nên cái câu ở đây được đặt ra ở đây đó là thường thì mình Đại Đức Tuệ Quyền đó là được biết ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy về 12 duyên nhân duyên đó, thì ở trong đó cái duyên mà thức duyên cho cái thức này đó, thì mình á, xin lỗi Đại Đức, là thức này đó, cái thức tái sanh này đó, thì mình cần phải hiểu như thế nào để tránh cái quan niệm. Thường thường là người ta quan niệm là cái thức đó nó tái sanh từ đời này sang tới đời sau, và nó cứ tái sanh sanh mãi mãi. Mà thường thường là người ta cứ quan niệm là cái đó là cái linh hồn hay là cái gì đó, mà cái đó nó tồn tại lâu dài. Thì cái thức mà ở trong cái 12 nhân duyên mà Đức Phật Ngài dạy đó, thức thì duyên nó duyên cho sự tái sanh đó. Thì cái tái sanh này đó, thức trong tái sanh này thì mình cũng phải hiểu như thế nào, hiểu như thế nào để rồi tránh cái trường hợp mà mình quan niệm về thường kiến đó. Kính thỉnh Đại Đức nha. để cho Tây Quyền quan hỷ cầm nhít thử coi.
Cô lên mất đi. Dạ, cô lên mất đi. Dạ, con kính lễ đến sư phụ từ xưa. Dạ, con kính lễ sư phụ từ xưa để đức Pháp Đăng, để đức Pháp Tân, để đức Minh Hạnh, để đức Pháp Tấn cùng chư Tổng Đức Tăng đang hiện diện trung tâm. Con chào đại nghĩa chư hầu quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, con kính bạch sư phụ là không hiểu sao cái mất con cứ bị trục trặc cái này hoài. Mà nãy thì có Tấn Dương cũng đã chỉnh rồi dùng mà nó rất là chỉnh ở trên mạng nhưng mà cũng vẫn chưa ổn. Thì việc nó bắt cách này thì mong con chỉ tăng và đại chúng hoàn nghĩ. Và tất cả tình thường theo cách kết nối đời thường thì cái sự suy nghĩ của một số người thì ta không hiểu biết về cái sự tái sinh, không hiểu biết về cái đời sau. Người ta cứ nghĩ rằng là mình chết, là mình sinh lệ, có thể sinh lệ là mình chết đời này, mình là con người thì mình tiếp tục còn sinh con người. Thế con vật chết thì mình là con vật tiếp tục như vậy. Đây là một điều sai lầm. Và cái lúc thứ hai nữa, họ nghĩ rằng là khi mà chết con người, họ có thể quay về, họ biết được thân nhân, rồi họ biết được, họ nghe người này, họ mách bảo người kia, vân vân. À, cho nên vì vậy là, chúng ta hiểu như vậy rất là sai. Có thể kiếp này chúng ta là con người, chúng có thể chỉ một kiếp sau là chúng ta đã đọa địa ngục, chúng ta đã bị tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, và chúng ta bị tái sanh vào ngạ cõi bạc sanh, vân vân. Cái đó tùy theo cái duyên nghiệp của chính chúng ta đã tạo ngay những kiếp này. Cũng vậy, cũng có thể là chúng ta chết thì chúng ta tái sinh lại là người tiếp tục nữa, cũng có thể là chúng ta là người Việt Nam chúng ta sẽ tái sinh lại là người Việt Nam, cũng có thể là chúng ta là người tái sinh lại là người nhưng ta có thể là người Thái, người Anh, người Miến, người Mỹ, người Trung Quốc, người Tây Tạng, người Pháp, người Úc gì vân vân, thì tất cả cái đó tùy theo cái duyên định nghiệp của chúng ta đã tạo và chúng ta cộng hưởng cộng sinh, nó rất là đặc biệt, cho nên chúng ta không nên hiểu rằng khi mình chết mình tái sinh lại là người nữa thì đó là rơi vào thường kiến. Quả thật thì mà cái thức tái tục thì ở đó nó có 32 quả thức kiến tái tục thì ở ba cõi tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì chưa chứng sinh. Thì khi chúng sinh chết đi thì chúng ta còn là chúng sinh phàm phu thì trong ba giới bốn loài này chúng ta sẽ đi vào đó. Cho nên thường thường chúng ta đừng có nghĩ sai lầm rằng mình là người Việt, mình chỉ nói tiếng Việt được, cho nên mình chỉ nghe tiếng Việt, cho nên những cái lời kinh tiếng kệ gì mà nó không phải là tiếng Việt cho chúng ta không nghe, đây là một điều sai lầm. Mà có thể nói rằng có một số lần khi đi tụng kinh ở tiếng Phạn, một số người ta nói rằng nếu mà tụng kinh như thế này thì người thân người ta làm gì, làm sao mà nghe. Thế lúc đó thì chính bậc Chư Tăng thì kính thưa là chúng thì chúng tôi nói rằng là có thể nói rằng nếu mà tụng kinh mà để cho tất cả chúng sinh mà được nghe kinh đó, cái này, cái này thì ra mình cũng tiếng Việt mà để cho người thân nghe lại cái tiếng Việt thì cái đó mình nghe bằng cái tâm con người sống mà khi con người chết không chưa chắc đã nghe được như vậy, bởi vì họ có thể tái sinh là chư thiên, họ có thể tái sinh ở địa ngục, có thể tái sinh là làm người vân vân thì cái điều đó khó nghe, nhưng nếu như họ tái sinh là chư thiên thì họ có thể nghe được, hoặc họ gần kề nếu như họ đủ hữu duyên. Còn mình nghĩ rằng chúng ta là người Việt thì chúng ta là khi chúng ta chết thì chúng ta về chúng ta nghe các sư đọc kinh cầu siêu vân vân thì chúng ta sẽ cho nó là một điều là chắc chắn là nó ổn định, đây là điều mà hết sức sai lầm. mà cái sự sai lầm này đây là chính do cái một cái thường chấp, do một kiến chấp mà từ xa xưa đến giờ mình cứ nghĩ rằng đời này mình sinh ra mình được như thế này, thì đời sau mình mình sinh ra mình tiếp tục mình tiếp diện đó, kiếp này không gặp được xin hẹn lại kiếp lai sinh, kiếp này chúng ta đã bị coi như là hữu duyên mà có tình mà không duyên, có duyên mà không tình, vân vân. Vì vậy cho nên có bị cách trở, có bị ngăn chia, cho nên chúng ta nguyện đời sau kiếp sau sẽ coi như vẹn câu thề, vẹn câu ước. Thì những cái tinh thần mà suy nghĩ như vậy là chưa có chính xác ở trên tinh thần Phật pháp. Đời này chúng ta tu chưa chắc đời sau chúng ta tu, nếu như chúng ta không tạo lập một cái thói quen, một cái an trú công trong cái lời dạy của Phật, chúng ta không có một niềm tin bình tĩnh chắc chắn. Và đời này đời trước chúng ta tu, nhưng nếu chúng ta không khéo tu từ đời này chúng ta cũng không tu, nhiều khi chúng ta là một kẻ chống đối này cũng không chừng. Nếu như cái tâm của chúng ta nó không có cái thường xuyên, không có sự ổn định, đây là điều mà chỉ Phật tử chúng ta cần phải có một sự lưu tâm hiểu biết như vậy. Cho nên một trong những điều mà các sư và giảng thuyết tu thì thường dạy rằng chúng ta có cái sự ước nguyện và tạo thành những kiếp sau mình gặp được chánh pháp, mình gặp được con đường chánh đạo, và mình tạo một cái thói quen thường cận, tức là chúng ta đi theo con đường chánh, chúng ta nghe cái lời chánh đạo. Khi mà ngoài lời chánh đạo thì lập tức chúng ta sẽ có một cái kiến thức của tiền thân, kiến thức của những gì mà chúng ta đã học, chúng ta hiểu mà nó quên đi, mà nó đã đi qua, thì chính là kiến thức đó nó cũng là một cái gì, nó cũng là một cái sự trợ tạo rất là lớn cho chúng ta. Mà cho nên chúng ta có thể là do cái thường cận đó, khi chúng ta thấy người ta làm sai thì chúng ta biết, khi chúng ta thấy thật người ta làm không đúng thì chúng ta hiểu ngay. Thì như vậy đây là một điều mà tiếp giúp cho chúng ta, chứ thôi chúng ta đừng có cho rằng là bây giờ mình kiếp này mình là như thế này, kiếp sau mình sẽ đổi thay, bây giờ mình nghèo, bây giờ mình khổ thì kiếp sau mình mong rằng mình sẽ cũng là người mình vừa rồi mình cũng sẽ là người nói, cho nên mình cũng sẽ được tốt đẹp hơn, vân vân. Thì chúng ta suy nghĩ như vậy thì nó không chính xác đến từ cái nhìn nghiệp quả của Phật pháp. Chúng ta để Đức Phật đăng Đức Tăng xin trả lời ra điều như vậy, nếu cần có điều gì cần được tích thì mình xin thỉnh lên sư phụ cùng chúng Đức Tăng. Dạ xin có thảo luận như vậy, năm mô Bổn Sư. Dạ xin cảm ơn cô Đức Cha đã truyền thanh.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Tề Quyền đã quan hỷ thảo luận cái câu trước tiên, câu đầu tiên. Bây giờ thì không biết là đại đức Pháp Đăng có trước máy không? Xin cho hỏi lại là đại đức Pháp Đăng có trước máy không? Dạ, sa thú, cảm ơn đại đức Pháp Đăng. Cái câu thứ hai được đặt ra đó là xin thỉnh đại đức Pháp Đăng là ở trong trong giáo lý duyên khởi đó, thì mình thấy rằng khi mà mình nói đến cái thức mà duyên cho danh sắc á, thì nó duyên như thế nào, tức là nó tạo điều kiện như thế nào để rồi danh sắc đó nó sanh khởi. Thì cái danh ở đây là sắc như thế, danh sao mà sắc nó như thế nào đó, danh là cái nào được chỉ cho là cái danh, mà cái nào gọi là cái sắc. Tỉnh đây Đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cái câu mà Pháp Tân vừa đặt ra. Sau khi đại đức thảo luận xong rồi thì đại đức đã đặt một cái câu hỏi cho một vị giáo sư khác hay là chúng tôi, thì kính thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận. Dạ không biết đại đức Pháp Đăng có nghe rõ không? Dạ kính thỉnh đại đức.
Alo. Alo, có gì nghe không? Alo, cảm ơn quý vị. Thì nếu mình nói về thức tục sinh thì chúng ta thấy có 32 cái loại thức. 32 loại thức này thì trong giáo lý tập nhân duyên thì mình thấy rằng vô minh và hành nó là nhân quá khứ, thức là quả hiện tại, rồi mới tạo ra danh sắc lục nhập xúc thọ, sanh lão tử. Thì khi mình nói đến cái giáo lý tập nhân duyên thì chúng ta thấy cái thức thì nó có 19 thứ loại thức lệnh, chứ nó không phải là một loại thức. Ví dụ chúng ta thấy một cái tâm thẩm tấn nó đưa vào bốn đường ác đạo, thẩm tấn bất thiện, tâm thẩm tấn thọ xã và bất thiện đưa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. và do 8 cái tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si nói chung là 12 thứ. Nhưng mà thường thì mình nghe nói chị Tăng là cái tâm si phóng dật nó lao chao loạn trọn nên nó không có làm cái nhân để đưa ra cái tâm tục sinh được. Nhưng mà chính tính thì mình cũng tính ra 12 hay 11 thứ tâm bất thiện thì nó sẽ đưa ra cái tâm tục sinh là tâm thẩm tấn. Bởi vì khi mình nói đến cái điều kiện đó, mình thấy có nhiều người đó là khi kiếp này làm người nhưng mà có thể làm vị tam tạng pháp sư như là tỳ khu Cấp Bí Lá thời kỳ Đức Phật Ca Sa Bá, mà có người anh là Sô Thánh Á khuyên cái người em là vị tam tạng pháp sư, là vị này có cái ngụy biện là cái điều mà có tội thì nói thành không có tội, điều không có tội thành nói thành có tội, điều phi pháp nó thành pháp, điều pháp nó thành phi pháp. Thì cái vị tỳ khu Cấp Bí Lá đó thì sau khi chết thì đưa ra một cái tâm tục sinh rơi vào địa ngục, đó là do những cái tâm bất thiện, đó là tâm tham, tâm sân và tâm si đưa ra cái bất thiện đưa tái sanh vào trong địa ngục. Khi tái sanh địa ngục rồi đó thì tiếp tục tái sanh vào cái ngạ quỷ, rồi tiếp tục tái sanh làm súc sanh là làm con cá màu vàng. Là do cái kiếp tu nên bây giờ có cái sắc màu vàng, như cái miệng thì hôi thối do cái xuyên tạc Phật ngôn, do cái tội xuyên tạc Phật ngôn mà có cái thân hình như vậy. Và khi mà Đức Phật ngày nhân cái cơ hội mà Đức Vua ngày mua lại, người ta tặng, người ta đem hiến dân cho con cho Đức Vua con cá màu vàng, và Đức Phật cũng đã đến và để khai khẩu con cá Cấp Bí Lá đó là con cá màu vàng, nó nói lên cái tiền kiếp là một tỳ khu trong cái thời kỳ Đức Phật Ca Sa Bá, có người anh là Sô Thánh Á đắc quả A La Hán khuyên, nhưng mà cái vị này có mấy người chị và mấy người em gái cũng như người mẹ binh vực và lại chống trái với ngài Sô Thánh Á, và sau khi chết thì tất cả những người đó rơi vào địa ngục hết, chỉ có ngài Sô Thánh Á là ngài A La Hán, ngài viên tịch niết bàn thôi. Nhưng mà khuyên em ngài khuyên mấy người đó không được, ngài mới bỏ vào rừng ngài ở. Thì chúng ta thấy rằng nếu mình nói rằng kiếp này mình là cái người tam tạng pháp sư như là con cá màu vàng Cấp Lá đi, nhưng mà nếu sao nói sai Phật ngôn, nói những điều có tội thì không có tội, không có tội thì có tội, thì sau khi chết do cái nghiệp đó cũng sanh làm loài súc sanh làm con cá màu vàng. Hoặc là chúng ta thấy như câu chuyện Thiên Tử Ếch đó, do một người mục đồng đâm vào lưng đó, mà con ếch nó không có dám la lên, không có dám la lên lớn vì mà chịu đau khổ mà chết, nhưng mà nhờ cái tâm gọi là cung kính pháp mà được sanh làm vị thiên tử, gọi là Thiên Tử Ếch. Thì chúng ta thấy rằng từ cái kiếp xuất sanh đó, khi chết đó, mà có tâm thiện, nó làm nhân làm duyên, vì có cái tâm gọi là thiện, có cái tâm gọi là làm việc cung kính Phật, cung kính pháp đó, mà nhờ cái tâm thiện đó mà sanh lên làm vị Thiên Tử Ếch. Thì như vậy là chúng ta thấy cái tâm thiện nó cho cái tâm quả làm tục sinh làm người có thể là những vị đó là cái tâm hợp trí sẽ làm người tam nhân, thì tiếp sau có thể đắc chứng đạo quả luôn. Thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều những câu chuyện tương tự như vậy. Một cái người đó, chúng ta thấy như vụ câu chuyện mà bị tỳ khu ni mà nhớ được 7 kiếp á, kiếp trước là con gà mái, rồi nghe kinh, rồi mới sanh làm người con gái. Người con gái là tam nhân tu thiền chứng thiền mà sanh làm phạm thiên, từ phạm thiên đó rồi cái cô đó là từ phạm thiên rớt hoại thiền sanh xuống làm người thanh niên rất là đẹp trai, gian díu với người nhiều cô gái phạm tội tà dâm, mà sau khi chết thì mới sanh vào địa ngục, từ địa ngục thì thoát kiếp địa ngục mới sanh làm con heo nái. Nhưng mà sau kiếp heo nái đó thì nhờ ở gần chùa nghe kinh mới giờ sanh làm người con gái, là con gái mà chuẩn bị lên kiệu hoa. Thì khi những vị thì cô đi ngang nói con cả con heo nái bữa nay là có chồng thì con nhớ được 7 kiếp, và cô cũng là người từ dưới cõi khổ, từ cái kiếp xuất sanh lên sanh làm người con gái, nhưng lại là người tâm nhân nữa, do nhờ nghe kinh đó, có cái tâm gọi là như thính pháp, bởi vì thấy âm thiện làm việc thính pháp thuyết pháp cải chánh tri kiến, thì con heo nái này có cái tâm nghe kinh vậy mà sanh làm người con gái. Người con gái khi mà lên kiệu hoa thì chư tăng nói con heo nái lên kiệu hoa, thì cô nhớ được 7 kiếp và cô xin cái người chồng mình đi xuất gia, và sau cô đắc đạo quả A La Hán nhớ được tất cả 14 kiếp. Như vậy thì chúng ta nhìn vào cái cuộc đời của vị thánh ni này đó, thì chúng ta thấy cái kiếp mà cô nhớ đầu tiên là cái kiếp con heo con gà mái, nhờ nghe kinh mà là sanh làm người con gái, nhưng mà lại làm người tam nhân nữa, rồi từ con gái đó tu thiền thì chứng được thiền, sanh làm phạm thiên, rồi từ phạm thiên quải thiền nó sanh xuống làm người thanh niên đẹp trai do cái năng lực thiền, rồi từ cái kiếp thanh niên đẹp trai mới gian díu với nhiều cô gái phạm tội tà dâm, rồi mới rơi vào địa ngục, mới sanh làm súc sanh là con heo nái, bây giờ mới sanh làm người con gái trở lại. Thì chúng ta nhìn thấy là Đức Phật ngài nói những cái tâm tục sinh như vậy, những cái tâm tục sinh như vậy đó là cái mỗi chúng sanh nó khi mà tạo cái ác nghiệp đó thì mình phải tục sinh tùy theo cái nghiệp thiện nghiệp ác của mình. Nên Đức Phật ngài nói rằng cái người mà tin vào cái nghiệp thiện nghiệp ác của mình đó là người này hoàn thiện cái đời sống của mình. Và chúng ta cũng biết rằng từ cái vô minh mà hay hành là nhân quá khứ nó duyên cho thức đó, thì chúng ta thấy nó có cái thường cận y duyên, cái thường cận y duyên. Bởi vậy khi mình nói đến cái người mà tạo những cái thiện nghiệp mà ác nghiệp đó, thì mình thấy nó chung vô trong cái giáo lý thập nhị nhân duyên, gọi là hành đó. Hành và hữu là nghiệp luân hồi, rồi ái thủ vô minh là cái phiền não luân hồi. Nhưng mà thường thường cái phúc hành đó, phúc hành có nghĩa là mình tạo những cái thiện nghiệp đó, thì nó có ba nhân của cái tâm thiện đó là vô tham, vô sân, vô si, cho mình tục sinh làm người tam nhân cũng như con heo nái mà nhờ lóng tai nghe kinh mà được sanh làm người con gái vậy đó. Thì chúng ta thấy rằng trong cái hành duyên cho thức nó có hai cái duyên mà nó rất là quan trọng, đó là cái thường cận y duyên và cái nghiệp dị thời duyên. Bởi chúng ta ưa nghe cái nghiệp dị thời cho ra cái quả dị thuộc về sau. Thì chúng ta thấy hay là chúng ta nghe cái động lực đó, nó có 7 cái đó. Cái động lực thứ nhất cho ra hiện báo nghiệp, cái động lực thứ 7 cho sanh báo nghiệp, và 5 cái động lực giữa cho ra cái hậu báo nghiệp. Và nếu một người mà làm thiện mà chưa có hưởng kiếp này đó, có thể là mình nhớ lại cái điều thiện đó, nó sẽ cho mình sanh báo nghiệp là mình sanh lên chư thiên, sanh lên làm người trở lại, hoặc là sanh làm vua chúa. Thì chúng ta nghe Đức Bồ Tát kể cái kiếp người làm thanh niên, khi mà Đức Phật kể lại kiếp người làm Bồ Tát ngày lúc bây giờ làm thanh niên nghèo mà giữ giới có nửa ngày được làm con vua, thì chúng ta thấy những cái điều đó là do cái phúc hành. Cái phúc hành nó có nghĩa là cái nghiệp dị thời cho ra cái quả dị thực, có nghĩa là cái quả tái sanh, mà cái người thanh niên nghèo đó giữ giới có nửa ngày thôi và được sanh, sau khi chết được sanh làm con của vua, là cái nghĩa là mang thai, hoàng hậu mang thai, thì chính là cái người thanh niên nghèo đó, và đó là tiền thân của Đức Phật của chúng ta. Như vậy thì cái thường tự duyên là một cái thói quen, rồi cái nghiệp mà nghiệp dị thời duyên đó là cái nghiệp dị thời cho ra cái quả dị thực, là cái quả mình đi tái sanh đó. Nên chúng ta thấy thức á, nó duyên cho danh sắc á, thì theo cái giáo lý thập nhị nhân duyên á, thì nó có đến 22 duyên lần. Nhưng mà ở đây á, thì có nghĩa là nếu mà nói ra nhiều cái này phải về giải thích chi tiết. Còn nếu mà nói mà không có giải thích á, thì quý vị có thể không có thể hiểu được. Đây tại vì nói ví dụ nhân duyên, đồng sanh duyên, tương tế duyên, hoặc đồng sanh y duyên, hoặc là vật tiền sanh duyên, hoặc là vật tiền sanh duyên, tiền sanh y duyên, hoặc là hậu sinh duyên, hoặc là nghiệp thời duyên, hoặc quả duyên. Thì chúng ta ưa nghe sư trưởng nói đó, cái nghĩa là cái vật này nó trợ sanh cho vật kia. Thành ra nhiều khi chúng ta nghe cái này thì cũng phải giải thích, chứ còn nếu nghe không đó, thì chúng ta không có giải thích thì chúng ta cũng rất là khó biết. Như vậy thì chúng ta thấy cái hành đó, và vô minh đó là nhân quá khứ nó mới tạo cái thức. Mà hành ở đây chúng ta có cái phúc hành đó, thì nó tạo ra cái thức tục sinh, đó là một cái tâm thiện hợp trí, hoặc là thọ hỷ, hoặc là thọ xả. Và chúng ta thấy có 4 tâm thiện thọ hỷ, 4 tâm thiện thọ xả đó, thì có 2 tâm thiện thọ hỷ hợp trí, một tâm vô trợ, tâm hữu trợ. 2 tâm thiện thọ xả cũng có một tâm vô trợ, tâm hữu trợ. Thì khi mà những cái tâm này đó là nó là những cái tâm thiện đó, thì nó đưa ra cái tâm quả đi tục sinh. Nên chúng ta nhớ lúc chúng ta chết chúng ta nhớ điều thiện đó, bằng cái tâm thiện đó, thì nó sẽ cho ra cái tâm quả tục sinh là tâm quả thức thiện, và chúng ta tái sanh làm người hoặc là chư thiên cõi trời. Đó là nói chung vô chúng ta thấy rằng 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo đó, thì cho chúng ta tái sanh vào 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, nó cho 8 tâm quả dục giới tịnh hảo cho chúng ta tái sanh vào 7 cõi duy, đó là cõi nhân loại và 6 cõi trời. Đó là những cái tâm quả đi tục sinh. Cũng như vậy chúng ta thấy cái nghiệp thức hay cái quả thức đó, mà những cái vị đắc thiền đó, Ví dụ chúng ta thấy cái tâm sơ thiền cho tái sanh về ba cõi sơ thiền, do tính tấn niệm định tuệ mạnh yếu mà vì đó thành đại phạm thiên, phạm phụ thiên hoặc là phạm chúng thiên. Rồi cái tâm nhị thiền, tam thiền cho chúng ta sanh về ba cõi nhị thiền, đó là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Rồi cái tâm quả tứ thiền cho sanh về ba cõi tam thiền là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, quang âm thiên. Rồi cái tâm quả ngũ thiền cho sanh về bảy cõi tứ thiền, một cõi quảng quả, một cõi vô tưởng và năm tịnh cư thiên. Thì nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy những cái tâm quả sắc giới đó là do cái tâm thiện thiền mà thường chúng ta ưa nghe nói là một cái người đắc thiền không bị hoại, có nghĩa là người ta đắc sơ thiền không có bị hoại đó, thì cái thiền đó giữ được đó, thì sau khi chết đó, thì cái tâm quả của sơ thiền nó sẽ cho sanh về ba cõi sơ thiền. Một cái người đắc nhị thiền, tam thiền mà không có bị hoại đó, thì cái lúc mà mình chết mình có an trú trong thiền đó. Nên quý vị thấy những người mà họ chết an trú trong thiền đó, y như là họ có thể an trú trong thiền và sanh về cõi đó là tức tắc thôi, tức tắc là chết rồi sanh đó liền. Có nhiều khi những cái vị đó còn nghĩ mình là vị tỳ khưu luôn đó. Gì? Chúng ta nghe những câu chuyện những vị chư thiên sanh về cõi đó, những vị thiên nữ đến gần thì những cái vị này xô đẩy ra, thì những vị thiên nữ đó nói rằng bây giờ ngài không còn là vị tỳ khưu nữa mà ngài là vị chư thiên tử rồi, nên giờ những vị thiên chư thiên nữ hầu ngài, thì vị này bây giờ mình lại thì thật sự mình không phải là hình tướng tỳ khưu nữa, bây giờ mình sanh làm vị thiên tử rồi. Thì chúng ta thấy rằng trong Phật giáo nói rằng cái hành nó duyên cho thức á. Vì chúng ta biết hành là nhân quá khứ thì chúng ta nói rằng cái phúc hành hay cái phi phúc hành. Phúc hành là những cái tâm thiện dục giới, sắc giới hoặc là tâm thiện vô sắc giới, đó là cái gọi là tâm thiện, gọi là phúc hành. Thì nó đưa ra cái tâm quả phúc hành, đó là những cái tâm quả sắc giới, những cái tâm quả vô sắc giới và những cái tâm quả dục giới tịnh hảo. Thì nó cho chúng ta sanh về là như là bảy cõi vô dục giới, rồi 16 cõi sắc giới, 4 cõi vô sắc giới, đó trong đó là 26 cõi vui. Còn lại chúng ta có thể sanh vào cái cõi khổ, đó là cái tâm thẩm tấn bất thiện, chúng ta cho chúng ta tái sanh cái phi phúc hành, nó cho chúng ta ra cái tâm tục sinh là thẩm tấn bất thiện, đưa chúng ta vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và atula. Cũng tùy theo cái tà kiến trong cái tâm tham sân si đó, tùy theo những người đã có cái tà kiến thì sanh vào địa ngục không gian. Tùy theo những cái địa ngục mà cái người đó có tà kiến thì nó sẽ sanh vào những cái địa ngục này. Rồi chúng ta nhìn chung vào Phật giáo nói cái nghiệp thức á và cái quả thức đó, hành duyên cho thức á, thì chúng ta thấy nó có hai duyên là thường cận y duyên và cái nghiệp diệt thời duyên. Thường cận y duyên là cái người mà họ làm thiện quen đó quý vị. Thường cận y duyên là một cái người làm thiện quen. Làm thiện quen rồi bây giờ khi mà mình chết á thì nó có cái nghiệp dị thời cho cái quả dị thục, mà gọi là nghiệp dị thời duyên. Nghiệp dị thời cho ra cái quả dị thục, có nghĩa là cái quả đi tục sinh. Như vậy á, thì ở trong cái hành duyên thức nó có hai duyên, thường cận duyên và nghiệp dị thời duyên. Còn nó có thức cái duyên cho danh sắc thì có 22 duyên lần. Nơi đây thì chúng ta có thể hiểu á, hành duyên cho thức, cái nghiệp thức á, thì nó đi tục sinh, và chúng ta thấy thức nó có bốn cái danh quẩn không có rời nhau, mà hãy chỗ nào có thức quẩn á, thì có sắc quẩn, có thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Cái đó là phần danh quẩn. Còn cái sắc quẩn là chúng ta có cái nõn bào của người mẹ, tinh trùng của người cha và chu kỳ của người phụ nữ, thì chúng ta sẽ có cái sắc tục sinh. Khi cái danh tục sinh là cái tâm tục sinh nó có rồi, nó sẽ hình thành cái danh và sắc. Bởi chúng ta thấy nghiệp thức quả thức nó có rồi thì nó sẽ hình thành ra danh sắc, nghĩa là cái tâm tục sinh và cái sắc nghiệp. Nếu mà chúng ta tái sanh vào thai bào, còn biết chúng ta tái sanh vào chư thiên thì chúng ta có cái sắc nghiệp là sắc quá sanh làm vị chư thiên cõi dục giới, sắc cõi dục giới, và chúng ta tái sanh vào cõi vô sắc hay là cõi sắc giới thì chúng ta cũng chúng ta tái sanh vào cõi sắc giới thì chúng ta cũng có sắc sắc đế, đó là sắc của những vị phạm thiên. Còn nếu chúng ta tái sanh vào cõi vô sắc thì chúng ta chỉ có một phần danh quẩn thôi, bốn danh quẩn đi tục sinh thôi, chứ còn cái sắc quẩn thì không có, vì những vị vô sắc đó là không có sắc quẩn. Nên lúc bây giờ cái quả thức đó là cái quả thức tâm quả thức không vô biên xứ, tâm quả vô sắc vô sở hữu xứ, tâm quả vô sắc phi tưởng phi tưởng xứ đó, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ đó, thì những cái tâm quả vô sắc này sẽ cho chúng ta tái sanh vào cõi vô sắc, là chúng ta không có sắc pháp, mà là không có thân đó. Không có cái thân này mà chỉ có cái tâm tục sinh thôi, đó là bốn cái cõi vô sắc. Rồi bây giờ thì Nữ Đức Pháp Tân hỏi thì chúng tôi xin trả lời cái câu trả lời như Đức Pháp Tân, mà chúng tôi cũng có nói một vài câu chuyện cũng dẫn chứng cái hành phúc hành cho tái sanh một cõi vui và phi phúc hành tái sanh một cõi khổ. Trình bày nghĩ vậy cũng vừa rồi, nếu có gì mà cần nói thêm thì con tỉnh được tòa thì xin nói thêm, còn con xin trả mic lại cho. Bây giờ để Đức Pháp Tân, để Đức Quan Hỷ, để Đức hỏi tiếp đi. Tại vì thật sự thì nãy giờ cũng ngủ quên, mệt, con người nó mệt thì ngủ quên, mới qua nó cha mới bấm kèn thức dậy, thành cũng nghe loáng thoáng. Hồi nãy thường tòa thì siêu có giảng thì cũng mệt quá, nó khó chịu luôn người, nên cũng loáng thoáng rồi cũng nằm ngủ mất rồi. Thôi bây giờ Đức Pháp Tân tiếp tục đồ học đi.
Dạ, sa thủ và kính tri ân đại đức Phật Tăng đã thảo luận cho cái câu kế tiếp. Bây giờ đây thì đúng ra thì đại đức Phật Tăng mới đặt cái câu thảo luận. Bây giờ đại đức nói là để chúng tôi đặt thì hồi kể bây giờ mình cũng phải đặt cái câu thảo luận kế tiếp. Bạch thượng tọa tại siêu, con không biết là thượng tọa có trước máy không. Thì cái câu hỏi con xin nêu ra ở đây đó là dạ, con thấy thượng tọa đã đưa tay rồi. Con xin thỉnh biết thượng tọa tại siêu hoàn hỷ thảo luận đó. Con nghĩ rằng ví dụ như trong cái ngày Na Tiên, Yumilanda hỏi ngày Na Tiên vậy chứ. Ngài còn tái sanh hay là không tái sanh thì Ngài Na Tiên trả lời là nếu mà Ngài dứt hết được tất cả các phiền não á, thì Ngài không còn tái sanh. Khi mà còn phiền não thì còn tái sanh. Thì con nghĩ rằng cái phiền não đó nó là cái nhân gốc chính, và cái nghiệp cũng là nhân gốc chính. Nhưng mà để rồi cho chúng sanh hành động tốt hay xấu đó, thì cái phiền não đó là cái yếu tố quan trọng để rồi nó là yếu tố tham thân then chốt á, để dẫn chúng sanh sanh tử luân hồi. Thì con nghĩ rằng ở đây đó thì con thỉnh thượng tọa tề siêu rằng mình tu tập như thế nào để làm sao để là cắt đứt cái nhân sanh tử luân hồi, và cái làm sao đó để rồi mình có thể từng bước, ngay cả từ ở trong kiếp này luôn, mình có thể tu tập để rồi mình giảm, làm cho nó mòn lần, hay là cắt đứt những cái phiền não lần lượt để rồi mình chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì ý của con đưa ra ở đây là con nghĩ là con thỉnh thượng tọa tề siêu là mình nên tu tập như thế nào để mà mình có thể là mình giảm bớt những cái phiền não, mặc dù là không phải là dứt hẳn ở trong kiếp này, nhưng mà có thể là dài kiếp sau, mà cũng là cái nhân của kiếp này, để mà mình có được cái sự giảm lần tiêu mòn những cái phiền não đó. Thì con kính thỉnh thượng tọa tề siêu hoan hỷ cũng như là giảng để cho Phật tử chúng ta hiểu rõ về cái ý nghĩa trong cái câu mà một người như Ngài Na Tiên đã trả lời cho vua Milanda rằng là khi nào mà Ngài chấm dứt sanh, dứt hẳn tất cả phiền não thì Ngài không còn sanh tử luân hồi. Thì con kính thỉnh thượng tọa tề siêu hoan hỷ thảo luận ạ. Dạ con kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Phật Thầy. Kính chuyện để được Phật Tân để điều học cho câu hỏi. Không biết đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Xin vị nào liên lạc với Đền Đức Pháp Tính, bởi vì sau câu trả lời của chúng tôi sẽ đặt cái câu hỏi cho Đền Đức Pháp Tính. Còn nếu không thì tôi sẽ đặt câu hỏi cho Đại Đức Pháp Tân để luân phiên. Bây giờ thì xin được trả lời câu hỏi của Đại Đức Pháp Tân. Ở đây trước nhất là chúng tôi cũng xin nói rõ cái vì sao Ngài Nagasena lại có cái cách trả lời như vậy với vua Milinda. Ở đây thưa quý vị, khi mà vua Milinda hỏi Ngài còn tái sinh sanh không, thì Ngài Nagasena là một vị A-la-hán, là một bậc thánh nhân, và Ngài là bậc trí tuệ. Ngài đã trả lời một cách rất là khôn ngoan, rất là khôn khéo. Bởi vì nếu Ngài nói là Tâu Đại Vương Atma không còn tái sanh nữa, thì nói như vậy đó, trước mặt Chư Tăng thì xem ra Ngài có sự nhã mạn hay là khoe sóc bậc cao nhân. Các vị A-la-hán Ngài sẽ không trả lời như vậy, mà Ngài luôn luôn các Ngài có cách trả lời rất khéo. Thay vì trả lời là bần tăng không còn cái sự tái sanh, nói như vậy, Ngài không nói như vậy, mà Ngài chỉ nói rằng nếu như Ngài đã đoạn tận hết phiền não thì Ngài không còn có sự tái sanh nữa, còn nếu còn phiền não thì còn sự tái sanh. Ngài nói như vậy đó, xét về cái lý thì rất chính xác, và cái sự thì rõ ràng là ở đây Ngài không phải là Ngài ám chỉ rằng Ngài không còn cái sự tái sanh, bởi vì Ngài chỉ lập luận đưa một cái dữ kiện mà thôi. Đây là cách trả lời rất khéo, một vài cách ứng xử của các vị A-la-hán thiết tưởng là chúng ta ở trong Chư Tăng chúng ta cũng nên chú ý để chúng ta học cái cách ứng xử đó. Bởi vì nếu như mà Ngài nói rằng Ngài muốn giữ cái khiêm tốn, giữ cái thái độ khiêm tốn, mà Ngài nói rằng Ngài còn phiền não hay là tu tập cũng khó khăn cho nên cũng chưa có đạt đến, vô tình Ngài nói dối, cho nên Ngài không có sự khiêm tốn như vậy. Nhưng mà Ngài cũng không trả lời cách thẳng thừng làm như vậy khoe pháp và câu nhân, mà Ngài chỉ trả lời theo cái cách ai muốn hiểu sao hiểu. Thì đó là cái lối trả lời khôn ngoan của là Kosala. Và bây giờ thì tôi xin được nốt qua cái mệnh đề thứ hai mà Đại Đức Pháp Tân tôi vừa nêu đó, điểm tôi trình bày đó, cũng chẳng qua là chúng tôi dựa trên chuyên ngôn lời dạy của Thế Tôn. Đã đọc được ở trong kinh điển mà chúng tôi nói ra, chứ chúng tôi không có cái tài gì để nghĩ về cái con đường mà thoát khổ được, bởi vì bản thân chúng tôi cũng chưa có thoát khổ, cũng chưa có giải thoát được khỏi khổ sinh tử luân hồi. Nhưng mà ở trong ý kiến của tất cả như thị thuyết thì Đức Thế Tôn rằng này, chưa tỳ kheo, một pháp, mình có một pháp này cái tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo đoạn tận được thời, ta sẽ bảo đảm cho các ngươi là không trở lại sinh già. Đó là cái sân. Rồi mà nếu vị tỳ kheo đoạn tận được thời, ta sẽ đảm bảo cho các ngươi là sẽ không trở lại sinh già. Đó là cái sự si mê. Ở liên tục ba đoạn đó, Đức Thế Tôn ngài đã nói như thế, ngài đã thuyết như thế. Thì ở đây đó, chúng ta nên biết rằng nó có hai cách để chúng ta nói đến cái sự luân hồi và đoạn tận luân hồi. Hãy khi nào mà còn phiền não, tức là còn cái sự luân hồi. Còn khi nào đoạn tận phiền não là chấm dứt luân hồi. Nhưng mà cũng có một cách nói khác đó, tức là khi nào mà còn tạo nghiệp hữu lậu, tức là nghiệp thiện, nghiệp ác mà hữu lậu đó, thì còn cái sự luân hồi. Mà khi nào đoạn tận được hành và hữu, thì như vậy thì là chấm dứt sự luân hồi. Ở đây thì ý muốn nói theo cách là bởi vì cái sự luân hồi nó nhân quả tương quan, phiền não nó duyên cho nghiệp sinh khởi, rồi nghiệp duyên cho quả luân hồi. Quả luân hồi, thế mà muốn không có bị quả luân hồi đó, thì một là đoạn tận nghiệp luân hồi, còn nếu không muốn nói gì vậy thì đoạn tận phiền não luân hồi, cái nào cũng đúng cả. Khi mà chúng ta muốn đốn một cái, muốn làm cho cái một cái cây, một cái cội cây mà nó bị khô héo tàn lá, muốn bỏ nó đi đó, thì một chúng ta cưa thân, hai là chúng ta bứng rễ, bứng gốc. Hãy chúng ta cưa thân á thì cái tàn lá nó cũng khô, cũng chết, thì cái cây đó nó cũng chết. Nó có hai cách: bứng gốc ở đi, tức là chúng ta đoạn tận phiền não luân hồi thì sẽ không còn quả luân hồi. Còn cưa cái thân cây ở đây đó, tức là nghiệp hành hay nghiệp hữu, thì không còn quả luân hồi là thức duyên sắc lục nhập xúc thọ, hoặc là không còn sanh lão tử sầu bi khổ ai. Thì hãy đoạn tận nghiệp, tức là đoạn tận cái thân cây đó, thì cái tàn lá, tức là quả luân hồi đó cũng không còn nữa. Thì bây giờ cái cách mà chúng ta tu tập như thế nào? Ở đây thật ra thưa quý vị, có nhiều pháp môn để chúng ta tu tập, mà chúng ta từ cái chỗ mà chúng ta giảm thiểu tham sân si, cho đến khi mà chúng ta thuần thục á, thì chúng ta sẽ đoạn tận được tham sân si. Thì bây giờ cái cách để chúng ta làm để giảm thiểu tham sân si đó là chúng ta phải tu tập như thế nào? Thường thường thì ở đây thưa quý vị, có nhiều người tu tập, có nhiều người xuất gia nói rằng giảm thân sân si, tham sân si, nhưng mà họ chấp nhận, họ vui thích với danh và lợi, thì như vậy cái đó là tăng trưởng tham sân si chứ không phải là giảm thiểu tham sân si. Rồi chúng hỏi làm sao mà đoạn trừ được, sao mà đoạn trừ được? Thế thì bây giờ chúng ta giảm thiểu bằng cách là chúng ta tu tập ba pháp quán, quán vô thường, để chúng ta giảm trừ tham, tham ái, quán khổ đau để giảm trừ sân, sân hận, quán vô ngã để giảm trừ si mê vô minh. Quý vị nghe thì rất là đơn giản, nhưng mà thật sự không đơn giản tí nào. Bởi vì khi mà Đức Phật này thuyết về cái pháp tưởng vô thường đó, Ngài có nhấn mạnh, hay là ở trong cái lời dạy của Đức Phật này cho Tôn giả Rau Hô Lá, Đức Phật này cũng đã có nêu rõ cái vấn đề đó. Nếu mà chúng ta thường xuyên gặp cái cảnh nào, cảnh thuận hay cảnh nghịch đến với ta, cuộc sống có thăng có trầm, có buồn có vui, chúng ta cũng đều thấy tất cả đều vô thường, luôn luôn có sự thay đổi. Nhờ như vậy cho nên cái danh cái lợi nó đến, cái tâm của mình không có bị dính mắc nhiều, đó là giảm thiểu. Còn khi mà chúng ta quán về cái sự khổ, trước hết là khổ do cái thân bị già, bị bệnh rồi sẽ bị chết, hay là cái khổ luân hồi phải tái sanh địa ngục ngạ quỷ súc sanh ô tô la v.v. Chúng ta quán thường xuyên cái khổ, thấy cái khổ đó, thì bây giờ dầu cho có ai có nói nặng nói nhẹ chọc giận, chúng ta cũng không, cũng ít có sự sân hận nữa. Là bởi vì chúng ta thấy cuộc đời này nó đã khổ quá rồi, cho nên những cái khổ, những cái phiền toái nhỏ nhặt như thế này, cái lời mắng chửi cái đó không có, nó không có thấm thía gì đến với cái khổ luân hồi cả, nó không có thấm thía gì với cái khổ mà bị già, bị bệnh, bị chết hết. Cho nên giờ này ta còn đang bận tâm suy nghĩ về cái khổ già, khổ bệnh, khổ chết, cái khổ luân hồi, thì ba cái khổ đó không nhầm gì. Cũng chẳng hạn như một người mà họ bị ở tù, ngày nào cũng bị đánh đập, cũng bị bắt làm khổ sai. Người đó, người cái tù nhân đó luôn luôn thấy được cái khổ, cái khổ ở tù bị đánh đập, bị hành khổ sai đó. Cho nên hôm nào mà mấy cai ngục ông chỉ có nạt nộ hay là ông chỉ có la rầy chút đó, thì cái người này họ cũng cảm thấy là ồ, hôm nay giờ cũng rất là hạnh phúc, chỉ là bị nạt nộ la rầy thôi, chứ không có đến nỗi bị đánh đập như mỗi ngày, không bị tra tấn như mỗi ngày. Thì thưa quý vị, nhìn thấy cái khổ lớn thì cái khổ nhỏ, tức là cái sự sân hận nhỏ đó, cái khổ nhỏ nó sẽ đến, chúng ta có sân hận được, đó là chúng ta giảm thiểu được, chúng ta giảm thiểu được với cái lục sạch. Còn cái thứ ba là chúng ta quá vì vô ngã, là bởi vì chúng sanh phàm phu do ngã chấp và tự nâng cao cái tự ngã, tôi như thế này, ta như thế kia, là tôi là của tôi, là tự ngã của tôi. Do đó cho nên phát sinh lên những cái điên đảo thi kiến và cái dài cái sự luân hồi. Còn bây giờ một người mà có trí tuệ học hiểu pháp của Đức Phật thì luôn luôn thấy rằng vạn pháp do duyên, tùng duyên sanh, vạn pháp tùng duyên diệt. Tất cả các pháp ở đời, dầu danh quẩn hay là sắc quẩn, nó cũng đều do có nhân duyên mà sanh ra, và cũng có duyên, có nhân duyên mà diệt, diệt mất. Như vậy nó là rỗng công sunyata. Hãy mà chúng ta quán tưởng thường xuyên được như vậy đó, thì chúng ta sẽ an ổn xuống, giảm trừ được cái si mê. Lần lần, dần dần chúng ta sẽ có sáng trí ra. Cho nên ở đây đó, thì chúng tôi tóm tắt lại là Ngài Nagasena, Ngài đã trả lời như vậy đó. Muốn không có sự tái sanh nữa thì một là đoạn tận nghiệp luân hồi, hai là đoạn tận phiền não luân hồi, và theo cách của Ngài là đoạn tận phiền não luân hồi. Và làm như thế nào để chúng ta đoạn tận phiền não? Phiền não này nó gom lại có ba là tham sân si. Bây giờ chúng ta phải lấy tam tướng, thường quán, suy quán tam tướng để mà chúng ta giảm thiểu tham sân si, đó là quán vô thường, khổ não, vô ngã. Chúng tôi xin có một vài sự chia sẻ trong cái sự hiểu biết của chúng tôi khi mà học kinh điển, thì chúng tôi xin chia sẻ ở đây với quý vị. Và bây giờ thì còn lại ít phút, xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân một câu, cũng nhân cái bài học ngày hôm nay. Ở đây khi mà chúng ta nói đến những cái hành động tạo tác tốt hay là xấu, được gọi là nghiệp luân hồi, tạo ra quả luân hồi. Như vậy thì câu hỏi ở đây là phải chăng tất cả hành động tạo tác đều là nghiệp để tạo quả luân hồi? Nếu phải thì tại sao, và nếu không phải hoàn toàn thì tại sao? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, sa thố, sa thố. Trước nhất cái con trước tiên con kính tri ân thượng tọa Thầy Siêu đã thảo luận cái câu vừa rồi. Bây giờ thì con xin được được trả lời cái câu mà thượng tọa vừa đặt ra. Thì như câu thượng tọa đặt ra ở đây đó là nếu mình nói là cái nghiệp mà tạo cái nhân luân hồi thì cả tạo cả nghiệp thiện, nghiệp bất thiện cũng là tạo nhân luân hồi. Phải thì tại sao, không phải thì tại sao? Thì con xin thưa rằng á, là bởi vì trong cái việc mà một người mà hành động, trong đó có hành động thiện, hành động bất thiện, hay phúc hành, phi phúc hành, bất đồng hành, nó cũng là cái nhân để tạo nhân luân hồi hết. Nhưng mà có một điều đó là bởi vì nếu như mà mình làm, mình tạo cái nghiệp bất thiện, tạo ra cái hành động bất thiện á, bằng với cái tâm bất thiện hướng đến những cái hành động do cái sự tạo tác, cái hành vi của bất thiện đó, thì nó cho quả tái sanh ở cõi cảnh giới khổ. Còn nếu như mà giới bằng cái chí hướng, cái tâm hướng mà cái gọi là chetana thiện đó, thì mình sẽ tạo ra cái quả mà có thể là tái sanh ở trong cõi dục giới vui, hoặc là những cái cõi sắc giới. Vật giới là giới cái người mà hướng đến cái việc mà tu tập thiền vô sắc thì cho quả tái sanh vô sắc. Nhưng mà một điều đó là cái gì mà chúng ta còn tạo tác á, với cái nhân tạo tác với một cái bình thường á, tạo tác để rồi tạo ra cái quả mà mình có tục sinh bởi do cái hành động đó, tục sinh giữa đời này và đời sau. Nhưng mà nếu như một người mà để mà không có còn là cái nhân để tạo cái đời sống luân hồi kế tiếp nữa, thì bằng cái cách là mình thực hành những điều thiện, mình tu tập những điều thiện. Nhưng mà với những mình thực hành hay là mình tu tập những điều thiện đó, là mình với cái tác ý, hay là với cái nguyện lực, hay là với cái chí nguyện, mình nguyện rằng với cái nhân thiện này, điều thiện này sẽ làm nhân để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, và làm nhân để rồi tiêu mòn hay là loại bỏ bớt những cái phiền não. Khi nào mà chấm dứt hết những cái phiền não thì chúng ta biết rằng phiền não cũng là một cái nhân để đưa đến cái quả luân hồi. Nhưng mà do có phiền não bất thiện, từ ở phiền não tham, sân, si là những cái phiền não gốc đó, phiền não căn bản đó, từ gốc đó, nó mới tạo ra những cái hành vi. Hành vi đó nó là thiện hay bất thiện. Bởi vì trong cái bất thiện nó vẫn có, trong những cái điều thiện, nếu như mà mình không có hướng đến, giới mình làm những cái điều thiện mà mình không có hướng đến sự giải thoát, hay là mình không nguyện làm giới cái nhân để làm nhân để chấm dứt sanh tử luân hồi, thì nó vẫn có cái gọi là cái vô minh để trợ, để làm cho cái nhân đó, cái hành động đó nó dẫn đến cái đời sống luân hồi kế tiếp. Và do vậy đó, khi mà mình có tu tập, mình có thực hành những cái thiện nghiệp, với cái thiện nghiệp đó mình nguyện rằng mình hy vọng, hay là mình nguyện với cái nguyện lực đó đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, thì khi mà mình có nguyện đó, nguyện như vậy đó, thì những cái phiền não nó sẽ tiêu mòn, hay là những cái phiền não nó có thể rằng là biến mất đi, để rồi cuối cùng mà không còn những phiền não nữa. Thì cái phiền não nó cũng là một cái nhân để đưa đến cái hành động, ngay cả hành động thiện hay hành động bất thiện đó. Cho nên là ở đây đó, nếu như mà mình để mà chấm dứt cũng là một cái hành động, nhưng mà hành động thiện, mà nếu mà mình nguyện rằng là cho cái hành gì được cái hành động thiện đó, để rồi cho mình với cái chí nguyện cho mình chấm dứt sanh tử luân hồi, tiêu lần những cái phiền não, chấm dứt đi những cái phiền não, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là cái đó cũng là cái nhân để mà mình không có còn sanh tử luân hồi nữa. Khi nào mà mình còn nghiệp, còn phiền não, hay là mình còn tạo tác ra để làm cái nhân để sanh tử luân hồi, thì mình còn luân hồi. Khi nào mà mình chấm dứt hết hẳn những cái phiền não, mình không còn tạo ra cái nhân để đầu tư cho một đời sống kế tiếp nữa, thì khi đó đó mình mới chấm dứt sanh tử luân hồi. Ở đây thì con có vài cái ý để con xin đóng góp cũng như chia sẻ với Thượng Tọa là như vậy, với Chư Tăng là như vậy. Bây giờ thì chúng con xin chấm dứt ở đây, thì chúng con cũng đã thấy hết giờ rồi. Dạ. Quý vị còn nghe chúng tôi nói không ạ? Đúng ra là còn một bản tin nữa. Có lẽ là cho đọc luôn bản tin không ta? Cho đọc luôn bản tin đi. Bản tin để ngày mai đi. Bản tin để ngày mai đi. Thôi bây giờ thì ngày mai đó thì chúng ta đã nghe Đại Đức Tề Quyền giảng về Trung Bộ Kinh. Bây giờ thì chúng con kính đảnh lễ tạm biệt Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng tri ân Chư Tôn Đức.
Sa thứ lành thay, và con kính thay mặt đại chúng trong trung, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tân đã điều họp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ Ngô Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Đạo trong thiên thành.